33. Lời khuyên em gái. Niệm Phật, một lòng tin Phật. Em thứ, đúng như theo thư hôm trước anh hứa là sẽ giải thích thêm cho em ba món tư lương quan trọng trong việc niệm Phật, đó là tín, nguyện, hạnh. Anh đã nói qua nguyện và hạnh rồi, hôm nay anh nói về chữ tín một chút, cho em nắm căn bản của pháp tu để cho em yên tâm. Rồi sau đó dần dần anh bổ túc thêm. Nên nhớ đừng nôn nóng, đừng vội vã, cứ tự nhiên bình thản trong tất cả mọi trường hợp, cho tâm thanh tịnh. Em nói anh Năm viết thư hay thì coi phải vui vẻ làm theo, chứ nói hay mà coi thì khóc là sao? Mấy câu hỏi của em hay lắm, anh sẽ giải thích liền ở cuối thư. Tính. Chữ tính khó lắm đó, không dễ dàng đâu, sau này rồi em sẽ thấy. Đem chuyện niệm Phật thành Phật nói với người đời, 100 người chưa chắc tìm được một người tin đâu. Vì sao? Vì con người đời nay ít làm thiện tích phước, lại ưa thích làm việc ác, tạo ra nhiều nghiệp chướng. Chính cái nghiệp chướng này đã làm trở ngại con đường giải thoát của họ. Người thiếu thiện căn và phúc đức thì khó đột phá được cái màn vô minh dày đặc đang che phủ. Cho nên họ khó phát khởi lòng tin vào Phật Pháp. Trong kinh A-di-đà, Phật dạy, bất khả dĩ thiểu thiện căn phúc đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Người có ích thiện căn phúc đức và nhân duyên thì không thể nào sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới được. Nghĩa là con người mãi mãi trầm luân trong biển khổ, đời này qua đời khác, kiếp này qua kiếp nọ thì rất dễ dàng, còn giảng sanh về Tây Phương nước Phật đâu phải là chuyện dễ. Ấy thế mà anh Năm vẫn cứ nói, nếu ai niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được về. Nghe nói quá dễ dàng, làm sao tin tưởng được? Chính vì không thể tin được vào chuyện này, cho nên không ai chịu đi. Không chịu đi thì bao giờ tới được? Cho nên đầu mối của sự tu hành là niềm tin, tất cả đều ở chữ tín. Nhờ lòng tin mới trưởng dưỡng thiện căn, có thiện căn mới tạo ra phúc đức. Nhờ phúc đức lớn mới gặp được nhân duyên tu học Phật Pháp, mới có được cơ hội giải thoát trong đời. Cho nên chữ tín quan trọng hàng đầu. Làm sao biết mình có đủ phúc đức, thiện căn, nhân duyên? Chư cổ đức dạy rằng, người nào tin tưởng vững chắc pháp môn niệm Phật, thì biết người đó đã có đầy đủ thiện căn, phúc đức và nhân duyên. Vì sao? Vì chỉ có người đã từng làm thiện lành, phước đức trong nhiều đời nhiều kiếp, nhờ cái gốc làm lành làm phước lớn đó mà đời này họ mới có duyên gặp Phật Pháp và phát lòng tin tưởng. Còn những người mà nhiều đời nhiều kiếp quá khứ không tu hành, không tu phúc, thì may mắn đời này được thân người, dù có duyên gặp được câu Phật hiệu nhưng họ cũng không tin theo. Như vậy, tin Phật hay không đều do căn lành và phúc đức của họ xui khiến họ quyết định, chứ không phải do sự thuyết phục của mình. Em nói, em có thường khuyên người ta niệm Phật, thì sẽ có người nghe theo niệm Phật liền, không cần hỏi tại sao. Nhưng chắc chắn cũng có rất nhiều người chống đối hoặc chê cười và lánh xa. Đây là chuyện rất bình thường, rất dễ hiểu, đừng bao giờ để tâm phiền muộn. Tất cả hãy để tùy duyên. Mỗi người có một nghiệp riêng, họ phải trả cho trọn cái nghiệp báo của họ. Nói rõ hơn, nếu thiện căn chưa bồi, phước đức chưa đủ, thì họ chưa dễ được phần giải thoát trong đời này. Muốn cứu giúp họ, ta chỉ còn cách niệm cho họ nghe một vài câu Phật hiệu, khuyên một vài câu tu hành, để cấy cái chủng tử Phật vào tâm họ. Thế thôi. Những người thân trong gia đình mà khuyên họ không được, thì thì chính ta cứ giữ vững tâm hạnh, chuyên chí niệm Phật, nhất hướng đi thẳng một đường cầu giảng sanh về Tây Phương với Phật. Nhờ cái công đức tu hành của mình mà dần dần cảm hóa được họ. Đây là một cách cứu độ vậy. Anh kể sơ cái duyên niệm Phật của anh cho em nghe làm ví dụ. Em biết rằng anh năm theo cha tụng kinh Đạo Cao Đài đến thuộc lòng. Qua Úc, anh cũng vào mấy thất Cao Đài tụng kinh hàng tuần. Chùa Phật nào anh cũng tới lạy Phật, nhưng quy y thì không chịu. Thành thật mà nói, chính anh lúc ấy cũng chưa biết tụng kinh như vậy là để làm gì. Nghe quý thầy giảng pháp giống như nước đổ lá môn. Nhiều khi cũng muốn tìm chỗ tu hành niệm Phật, nhưng tìm không ra. Tâm anh thật sự chơi vơi, không có niềm tin. Có một đêm, phái đoàn của chùa người Việt Nam, nơi chị Năm thường trực ở đó trong ban trị sự, gọi anh tháp tùng đến thăm một đạo tràng niệm Phật của một vị hòa thượng người Hoa, ngài Tịnh Không, nơi thầy Thích Ngộ Thông Việt Nam xuất gia. Đêm đó, đầu tiên thì ngài Tịnh Không cũng giảng bài pháp ngắn, con người dịch lại chữ được chữ mất cũng không có gì đặc biệt, vì làm sao đặc biệt với vài mươi phút vừa giảng vừa dịch. Đến giờ giải lao, anh đi dạo ra phía trước chánh điện. Khi bước chân vào điện Phật đường, vừa thoáng nghe âm thanh A-di-đà Phật, ngay tức khắc anh tỉnh ngộ liền. Ngay tức khắc anh thấy con đường mình muốn đi, anh thấy ngay cái gì muốn tìm đã tìm ra rồi. Anh quay trở vào thư viện, xin ghi tên quy y trước sự ngỡ ngàng của hàng mấy chục người Việt Nam trong phái đoàn anh đã tháp tùng theo. Chị Năm em thấy anh quyết định quá nhanh, chị cũng vội vã làm theo. Có người chận lại hỏi, sao Phật tử chùa Việt Nam này lại quy y chùa khác? Anh chỉ mỉm cười không trả lời. Anh đã quy y Tam Bảo và người chứng minh là một sư phụ xa lạ, bất đồng ngôn ngữ. Tại sao vậy? Anh không biết, anh chỉ biết rằng vừa nghe tiếng niệm câu Phật hiệu A-di-đà Phật thì tự nhiên anh tỉnh ngộ đường đi. Không ai xúi dục, không ai khuyên bảo, chính anh tự thấy. Thật ra trước đó anh có nghe qua cuộn băng thuyết giảng của Hòa Thượng Huyền Vi về pháp môn niệm Phật, nhưng ngài Huyền Vi ở tận bên Pháp, cách một nửa quả địa cầu nên không gặp được. Sau này có người đoán rằng, trong nhiều đời kiếp trước, anh Năm chắc đã từng niệm Phật, đã có thiện căn phúc đức sẵn, chỉ chờ nhân duyên đến thì tin theo. Niềm tín tâm phát khởi, không cần sự khuyến khích hay hướng dẫn gì cả. Như vậy, niềm tín tâm thường khi đã có sẵn trong tiềm thức, trong thiện căn, chỉ gặp được cơ hội thì nó tự phát lộ ra, không phải học hỏi hay tìm hiểu. Có nhiều người cho rằng, muốn học Phật thì phải có những lời hay ý đẹp, những điều ứng với khoa học, hợp với luận lý, phải có triết lý cao siêu thì mới tin được. Bây giờ thì anh mới hiểu ra, đó chỉ là cái kiến thức thế gian. Chính nó thường làm chướng ngại rất nhiều con đường tu tập của chúng ta mà không hay. Chân lý của Phật đang nằm ngay tại trong tâm của người chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi. Ở ngay nơi người có lòng thành tin Phật, có cái gốc thiện lành, có phúc báo biết niệm Phật cầu giảng sanh về thế giới Tây Phương với Phật, chứ không phải ở từ những hình tướng hoa mỹ bên ngoài. Lời dạy của Phật trong tất cả kinh điển đều quy hướng về Tây Phương Cực Lạc. Vì con người trong thời mạt pháp này nghiệp chướng sâu nặng, không đủ thiện căn phúc đức, cho nên không đủ cơ duyên để tin Phật mà hành theo pháp Phật để được liễu sanh thoát tử. Nhu cầu giải thoát tâm linh của chúng sanh rất cao, nhưng vì không biết hướng đi chân chính, cho nên sinh ra những cách tu hành cầu lợi như cầu phước báo, tài lộc, cầu mua mau bán đắt, vân vân, mà quên lo cho huệ mạng của mình. Nhiều người hiếu kỳ, thích thần thông, tham chứng đắc, cứ chạy theo những hiện tượng lạ, dễ trở thành miếng mồi ngon cho những pháp thuật phù phiếm, vô tình đem cả huệ mạng của mình giao trọn cho họ kiềm chế. Chúng ta là người học Phật, hãy theo chánh pháp của Phật, niệm Phật để giảng sanh về với Phật là điều tốt nhất. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Phật nói, khi về được Tây Phương Cực Lạc thì ta có đầy đủ, không còn bị đọa ba đường ác, có đủ túc mạng thông, biết vô lượng kiếp, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, biết được người ta nghĩ gì, thần túc thông, xét phân thân, quang minh vô lượng, thọ mạng vô lượng, thành kim cang bất hoại thân, thành bồ tát bất thối chuyển, vân vân. Ở đó ta có đầy đủ tất cả, thì cần gì phải lo chạy tìm những chứng đắc giả tạm ở cõi này? Em à, thật ra nếu ta tu ngay cái gốc Phật thì ai cũng thành Phật trong một đời, chứ không cần phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp như mình cứ tưởng. Vì giảng sanh về Tây Phương thì thọ mạng vô lượng, nghĩa là không còn chết sống nữa, thì lâu mau gì cũng là một đời để thành Phật. Ví dụ như anh đây, nếu đúng như lời của quý thầy nói là trong tiền kiếp anh có niệm Phật, nếu như lúc đó anh chỉ cần tin tưởng vững chắc, một lòng niệm Phật, quyết chí cầu sanh tịnh độ, thì anh không còn ở đây nữa đâu. Anh đã giảng sanh lâu rồi, đã ở cảnh giới Tây Phương, thần thông tự tại, đi khắp mười phương, hưởng trọn cực lạc. Nhiều khi còn xuống trần này thị hiện độ chúng sanh nữa là khác. Phật dạy, tính di đạo nguyên công đức mẫu. Niềm tin là mẹ khởi nguyên sinh ra tất cả công đức. Có niềm tin thì mới có nghị lực tu hành, mới sanh ra công đức. Thiếu niềm tin, thiếu nghị lực, không tu hành tốt thì công đức từ đâu mà có? Cho nên anh đến nay vẫn còn lang thang trong luân hồi sáo nẻo, có lẽ là thuộc diện này, là kiếp trước có tu, có niệm, nhưng lòng tin không vững, cho nên chí nguyện không mạnh, sức niệm không bền. Niệm Phật thì niệm thử, nguyện thì không tha thiết, khi sắp lâm chung thì nghiệp báo tới, oan gia phá, con cháu khóc than, luyến tiếc cái nhà, vân vân. Tâm trạng rối bời đó làm sao được giảng sanh cực lạc thế giới? Chính vì một chút sơ sót đó thôi mà phải chịu cả một quá trình chết đi sống lại, sình lên sụp xuống, đọa lạc triền miên trong vô lượng kiếp cho tới đời này. Bây giờ, nếu đời này mà anh còn thục thục thò thò nữa, thì lặp lại cái trò cũ. Nay đã rơi vào thời mạt pháp rồi, tương lai còn đâu có cơ may thoát nạn nữa đây. Khi trực thấy được sự thật đó, anh quyết định cương quyết một lòng cầu nguyện giảng sanh tịnh độ, nhất định không thể lưu luyến cõi này nữa. Chị năm em cũng xin thề nhất định một đường đi thẳng về Tây Phương. Hẹn nhau cùng gặp ở Tây Phương cực lạc, không hẹn hò gặp lại ở cái kiếp tái lai tái khứ gì cả. Lòng tin này kiên định không lay chuyển, nhất là khi anh thấy rõ ràng có người giảng sanh, họ đi về Tây Phương với Phật thực sự, họ đi dễ dàng. Hiện tượng giảng sanh đúng như trong kinh Phật nói, đây là sự chứng minh hùng hồn, thì ta còn ngồi đây chờ đợi cái gì, đòi hỏi gì nữa, phải không em? Tin Phật tuyệt đối đừng nghi. Có người lý luận rằng, nghi nhiều hiểu nhiều, nghi ít hiểu ít, cho nên họ chủ trương cái gì cũng phải nghi ngờ để tìm hiểu cho rõ chân tướng. Điều này không sai, nhưng đúng với kẻ vô minh chứ không hợp với người giác ngộ, đúng với việc thế gian phàm tục chứ không đúng với việc tâm linh giải thoát. Vì sao vậy? Vì một là còn mê muội mới nghi ngờ lời Phật, chứ đã giác ngộ rồi làm gì có chuyện không tin. Hai là cơ giải thoát liên quan đến thiện căn phúc đức, lý đạo thuộc về chân tánh tự tâm, chứ đâu phải là kiến thức của thế gian. Trong nhà Phật cũng thường có câu đa nghi đa ngộ, không phải là khuyên những người con Phật phải nghi ngờ pháp Phật, mà đây là cách kết duyên để tìm phương cứu độ những ai còn thiếu thiện căn phúc đức. Muốn độ họ mà họ không chịu tin, thành ra cần khuyến dụ cho họ hỏi, để họ giải bày những mối nghi ngờ trong lòng ra, hầu có dịp được giải thích, chỉ điểm, giải tỏa vấn nạn, may ra cứu giúp được họ. Thế thôi. Phật thì hiện ở thế gian, để lại một rừng kinh pháp. Tất cả đều là phương tiện cứu độ chúng sanh phá mê khai ngộ, thoát dòng sanh tử. Chứ làm gì có chuyện khiến chúng sanh mất niềm tin, tăng trưởng lầm nghi. Niềm tin là khởi sự con đường giải thoát. Trí thức thông minh hay u tối ngu độn, giàu sang phước báo hay nghèo đói bần cùng, thế lực uy quyền hay cùng đinh nô lệ, vân vân, đều có thể trở thành chướng ngại cho niềm tin. Người bần cùng nghèo đói thì cuộc sống quá khổ, kiếm ăn từng ngày, còn đâu tinh thần để tu hành, vì thiếu phước nên lòng tin cũng khó khởi phát. Ngược lại, người thông minh, phước báo, quyền uy, giàu có thì lo hưởng thụ. Phương tiện càng có sẵn trong tay thì càng tạo nhiều nghiệp chướng. Ngày ngày tạo nghiệp thì nghiệp chướng của họ ắt phải lớn hơn người hạ ngu. Đời này hưởng phước, đời sau thọ nạn. Hưởng nhiều thì nghiệp nhiều thì nạn nhiều. Thế vậy mới đáng thương cho người hưởng phước mà vô minh. Hiểu được nhân quả báo ứng tơ hào không sai, thì chúng ta nên biết an vui niệm Phật, lo chuyện tu hành, làm lành lánh dữ. Giàu cũng tu, nghèo cũng tu, sướng khổ tùy duyên. Đừng nên vọng cầu những thứ hảo huyền nhân thế mà phải chịu khổ nạn. Trên đường đời, chúng ta thường gặp những người, họ đòi hỏi phải chứng minh họ thấy những lời Phật nói là đúng với khoa học thì họ mới tin. Thật đáng thương cho họ. Phật dạy, phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng. Những pháp của thế gian mới thấy đó đã liền mất đó. Nó hư huyễn vô thường như bọt nước dưới cơn mưa, chứ có gì đâu mà tin tưởng. Ngày nay, tìm đâu ra những nền văn minh vĩ đại của nhân loại ở vài ngàn năm về trước? Thì vài ngàn năm nữa, ai dám tin rằng cái gọi là văn minh khoa học ngày nay sẽ tránh khỏi bị chôn vùi trong lòng đất nóng? Vậy thì, chết sống là chuyện của mình, khổ sướng là chuyện của mình, lợi ích của mình, giải thoát cho mình, chứ cho ai đâu mà đòi hỏi. Cứ chạy tìm lý lẽ để biện minh, thì có nước chờ ngày rơi vào đường hiểm nạn. Chẳng lẽ phải quyết tâm chịu khổ đau trước, khóc than ngàn đời ngàn kiếp rồi mới biết tin hay sao? Cho nên tu hành phải chân thành, phải thanh tịnh, phải chí tâm tin kính chư Phật mới đắc được thiện lợi. Một người hiền lành, chân thực tin Phật, chỉ cần nguyện một lòng nghe lời Phật dạy, khỏi cần biện giải, họ bất cần sự khen chê của thế đời, chí tâm niệm Phật, chẳng mấy chốc họ trở thành vị Bồ Tát vĩ đại ở cõi Tây Phương. Trong khi đó, những người gọi là tài cao trí thượng còn ngồi nhậu nhẹt, tán gẫu, tưởng là hay lắm. Chứ có ngờ đâu họ đang chờ ngày để xuống cõi âm ti. Ai khôn ai dạy đây? Người niệm Phật đến chỗ nhất tâm bất loạn thì được tự tại sống, tự tại giảng sanh. Khi muốn đi, ta luyện cái xác thịt lại, rồi vẫy tay chào, rồi nương theo quang minh của Phật để về cõi cực lạc an dưỡng. Thần thông biến hóa bao trùm vũ trụ, thảnh thơi tu hành chờ ngày thành Phật. Còn người không biết đạo thì sợ chết đến tâm thần khủng bố. Nghe tiếng chết thì đêm đêm đã bị ác mộng hành hạ đến nỗi ăn ngủ không an. Thật tội nghiệp cho chúng sanh. Một sự thật không thể tránh mà cứ tìm cách tránh, thành ra phải sống trong sự sợ hãi triền miên, tâm hồn muốn điên loạn. Trong khi một sự thật có thể thoát ly sanh tử, tự tại an nhiên, lại không chịu thoát. Nghĩ vậy mà làm sao không thương? Chết là một sự vọng tưởng. Con người cứ cho ta là cái thân này, cho nên mới thấy có chết. Chứ còn người ngộ đạo rồi thì đâu còn chết nữa. Chữ chết trở thành một ý nghĩa trừu tượng. Một là để khủng bố hay hù dọa người phàm tục. Hai là chỉ cho cái xác thịt đã mãn hạn, không còn được sử dụng nữa. Thế thôi. Phải thấy rằng, con người thật sự của chúng ta không phải là cái xác thịt, mà cái thân xác này chỉ là một cái vật của ta sử dụng mà thôi. Linh hồn còn, xác thịt cử động. Linh hồn đi, xác thịt thối rữa. Nghĩa là, sau khi cái thân này chết, ta vẫn còn sống. Đây là sự thật. Nhưng khổ nỗi là ta không biết sẽ sống ở đâu, khổ hay sướng, buồn hay vui, thế thôi. Những người đã đắc đạo, họ có thể tự chọn thời gian để đi và nơi chốn cho tương lai. Còn duyên thì ở lại đi cứu độ chúng sanh, hết duyên thì không thèm lưu lại. Thông báo buổi sáng, buổi chiều họ thăng. Thật sự, không thể dùng cái tri thức bình thường hiểu tới cảnh giới của họ được. Trở lại vấn đề tin, có hai vấn đề chánh tính và tà tính. Đề tài này lớn lắm, anh nói gọn với em cho dễ hiểu là lời nói của Đức Phật là chân ngữ, thật ngữ, chánh ngữ, như ngữ, không bao giờ vọng ngữ. Cho nên, cứ Phật nói sao mình tin vậy thì chắc chắn là chánh. Còn đi tin những gì Phật không nói, các thứ khác nói thì coi chừng bị tà. Hiện nay trên thế giới đã có quá nhiều tà thuyết đang lộng hành trong nhân gian, rất khó phân biệt. Người nào trung thành tin lời Phật dạy là người đã thuần thục thiện căn nhiều đời nhiều kiếp rồi, sẽ rất dễ thành đạo quả. Chính vì có lòng tin sắc son mà nhiều bà cụ không biết một chữ, không hiểu một câu, không rành giáo lý, họ chỉ một lòng niệm Phật cầu về Tây Phương. Họ đã giảng sanh về với Phật dễ dàng trước bao nhiêu sự ngạc nhiên, lỡ làng của hạng người trí thức, học cao, hiểu rộng. Đó gọi là chánh tín. Chánh tín là lấy tâm trí thành để tin. Hỏi họ cái gì họ cũng không biết. Hỏi khôn hay ngu, không biết. Đúng hay sai, không biết. Cái gì họ cũng chẳng cần biết. Chỉ biết Phật dạy vậy là họ đi vậy. Chân thành tin tưởng làm theo lời Phật, tất cả mọi thứ bỏ hết, vô tình tâm của họ tương ứng trọn vẹn với Phật. Ngài Tịnh Không nói, đây là những người đã tích lũy thiện căn phước đức lớn vô cùng vô tận rồi, ta không thể sánh bì với họ được. Ở họ tự nhiên đã phát được cái tâm vô thượng bồ đề, tương ứng với Phật. Phật dạy, hãy lánh xa phiền não, đừng dính mắc đến thế tục thường tình, cứ một lòng niệm Phật thì về với Phật. Giảng sanh Tây Phương để thành Phật đâu cần bằng cấp, tiền bạc, thị phi, kiến thức, khoa học thế gian. Khi mình niệm Phật một cách chân thành thì tâm sẽ thanh tịnh, tự nhiên trí huệ khai mở. Lúc đó tự nhiên mình hiểu lý đạo. Cái lý đạo này tự tâm mình phát ra, chứ không phải từ mấy quyển sách bán đầy chợ đưa vào. Phật dạy, nhất thiết chúng sanh giai hữu Phật tánh, nghĩa là ai ai cũng có Phật tánh cả. Phật tánh là tánh giác ngộ tuyệt đối. Kiến thức thế gian không thể nào so sánh được với Phật tánh. Ngược lại, người cứ chạy ra bên ngoài thì càng bị vô minh che lấp cái Phật tánh. Càng chạy theo kiến thức thế gian càng xa lìa chơn ngã. Càng chạy theo thói đời thì càng bị hoàn cảnh chi phối, nó quay cuồng tâm hồn tới điên đảo. Cho nên, người học cao mà thiếu đạo đức thường gây tội lớn. Người lãnh chức vụ cao mà thiếu đạo đức thì họ gây tội ác càng nhiều. Hậu quả cuộc đời của họ chắc chắn thê thảm không thể tưởng tượng được. Hiểu được điều này, em nghĩ thử đâu là phước, đâu là họa. Cái trí huệ vĩ đại nhất nằm ngay trong tâm mình, chứ không phải ở ngoài. Phật là giác, niệm Phật là niệm giác. Giác là hiểu thông suốt, tự mình hiểu lấy, khỏi cần ai hướng dẫn cả. Cho nên cứ chân thành niệm Phật thì một ngày rất gần em sẽ hiểu tất cả. Cái thấy, cái hiểu lúc đó không ai có thể bằng em được đâu. Cái cảnh giới đó gọi là thâm tín. Thâm tín rồi thì nhận rõ tà, chánh, đúng, sai, và con đường mình đi sẽ không còn ngại ngùng sai dạy nữa. Lúc đó, lý, sự, nhân, quả, phân minh, mình nhìn nhân sinh vũ trụ thấy rõ ràng minh bạch. Đây gọi là chân tín. Tất cả lòng tin đó, nó xây dựng lòng thành tín Phật. Chính sự thành tâm tin tưởng này nuôi dưỡng chí nguyện vững chắc cầu sanh cực lạc. Em chân thành tin Phật, niệm Phật, quyết lòng cầu nguyện giảng sanh về Tây Phương, thì chắc chắn em sẽ được giảng sanh về với Phật, không có con đường thứ hai để đi. Như vậy, tất cả đều bắt nguồn từ cái tâm chân thành của mình mà ra cả. Tất cả những sai trái đều do cái tâm làm ra, thì cứ lấy cái tâm đó mà chỉnh là được. Chỉnh được tâm thì căn lành phát triển, có căn lành thì lòng tin tăng thêm, cứ thế nó đôn lên mãi. Khi đó cầm quyển kinh lên, mình thấy lời Phật dạy rõ ràng, thẳng thắn, không còn nghi ngờ nữa. Mình sẽ thấy rõ ràng có cảnh giới Tây Phương, có Phật A-di-đà tiếp dẫn, đúng như 48 lời đại nguyện của Ngài. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật A-di-đà nói: Khi ta thành Phật, chúng sanh ở mười phương nghe danh hiệu ta, chí tâm tin tưởng, có sẵn thiện căn, tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh về nước ta, niệm đến mười niệm. Nếu không được sanh, ta thề không thành bậc chánh giác, duy trừ tội ngũ nghịch và phỉ báng chánh pháp. Kinh Vô Lượng Thọ, Phẩm 6, Nguyện 18. Trong kinh, rất nhiều lần Đức Phật dặn dò chúng sanh niệm Phật để thành Phật, chứ không phải chỉ có một nguyện thứ 18 không thôi. Nhưng hồi giờ, anh thường nhắc lời nguyện này vì nó quan trọng, gọn gàng và là chính yếu của pháp tu cho tất cả mọi người trong thời mạt pháp nhiều nghiệp chướng này. Niệm Phật là pháp môn tối ư di diệu. Một người còn đầy nghiệp chướng, chỉ nhờ 10 câu A-di-đà Phật trước khi lâm chung, tức khắc vượt qua khỏi tam giới, thoát khỏi lục đạo luân hồi, vĩnh viễn không còn sanh tử, trở thành bậc Bồ Tát bất thối. Người bình thường, thiếu thiện căn, chắc chắn không bao giờ tin được, cho nên Phật gọi đây là nan tính chi pháp, pháp rất khó tin được, vì nó bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn được. Phật dạy, cho dù hàng Bồ Tát vẫn không hiểu nổi, chỉ có Phật với Phật mới biết mà thôi. Cho nên, các hàng Bồ Tát cũng phải dùng tín nguyện hạnh để cầu sinh về Tây Phương. Cho nên, niệm Phật thành Phật là cảnh giới của Phật. Dù các vị đã tu hành thành Bồ Tát ở các quốc độ khác rồi, nhưng cũng phải phát lòng tin tưởng mà niệm Phật. Còn chúng ta là phàm phu tội lỗi, thì sao không sớm phát khởi lòng tin vững chắc mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ? Đến đây anh cũng nên nhắc em một điều quan trọng. Phật để lại 84.000 pháp môn tu tập, nhưng không phải pháp môn nào cũng dễ thành tựu cả đâu. Pháp môn tu hành chỉ là phương tiện để cứu độ. Phương tiện là trên đường đi nào càng dài thì càng nhiều trở ngại, càng nhiều nguy hiểm, càng dễ xa lầy. Những pháp môn tự tu tự chứng, nghĩa là tự lực cánh sinh, không cần đến Phật gia trì, đó là những phương tiện rất khó thành đạt. Chư cổ đức nói, vạn ức người tu không tìm ra một người thoát nạn. Vì sao vậy? Vì thời này đã mạt pháp rồi, căn cơ của chúng sanh hầu hết đều thấp, chướng ngại thì trùng trùng, ngoại đạo lộng hành, cho nên tự tu chứng khó tránh khỏi hiểm nạn. Chính vì thế mà trong rất nhiều kinh luận, Phật nhắc nhở thường xuyên cho đệ tử rằng, thời kỳ mạt pháp, nghĩa là sau khi Phật nhập diệt 2.000 năm, phải tu tịnh độ. Pháp môn niệm Phật chỉ cần tín nguyện trì danh niệm Phật, mà một đời này có thể tiến tới bậc bất thối chuyển Bồ Tát, nghĩa là chỉ còn một đời thành Phật, dù nghiệp chướng chưa đoạn hết. Sự di diệu tối thắng này chính là nhờ oai lực của Đức Phật A-di-đà và chư Phật mười phương đồng hộ niệm, đồng lòng đầu tư vào đó để gia trì, cứu độ tất cả chúng sanh trong thời mạt pháp. Nếu không nhờ vào lực gia trì của chư Phật, tự lấy tài sức của mình đi lấy, khó có thể vượt qua biển nghiệp mênh mông, tương lai khó tránh khỏi cạm bẫy tà đạo, uổng đời tu hành. Hãy nhớ lời này cho kỹ. Nói tóm lại, anh Năm khuyên em hãy một lòng một dạ tin tưởng lời Phật, ngày đêm niệm Phật, cầu nguyện giảng sanh tịnh độ. Đừng hiếu kỳ chạy cà rông, thấy ai nói cái gì hay cũng chạy theo tu thử, thì phí công uổng đời lắm đó. Phần giải đáp thắc mắc: 1. Vọng tưởng là gì? Trong thư anh thường dùng những chữ thanh tịnh là để đối chiếu với vọng tưởng. Vọng tưởng là mơ tưởng lung tung, nghĩ cái này, tưởng cái nọ, cầu cái kia, vân vân. Cái tâm còn lao chao, nghĩ ngợi đủ thứ, hay đơn giản hơn gọi là loạn động, không yên tịnh, đó gọi là vọng tưởng. Ngay cả việc mơ thấy Phật, mơ thấy Bồ Tát, nhiều khi cũng là vọng tưởng luôn. Vì mình mơ thành thấy, chứ chưa hẳn là Bồ Tát thực đâu. Một khi Phật Bồ Tát xuất hiện, thì thường hiện rõ ràng trong quang minh và rất hiếm có, chứ không phải hiện thường xuyên được. Niệm Phật phải cố gắng giữ tâm thật thoải mái, thanh tịnh, an lạc, chỉ ngày đêm niệm Phật, một lòng nguyện về Tây Phương Cực Lạc. Thân lạy Phật, tâm tưởng Phật, miệng niệm Phật, tâm khẩu ý hướng trọn về Phật, ăn hiền ở lành, vui vẻ hòa nhã trong nhà, giúp đỡ khuyên người tu hành, buông bỏ những sự thị phi ganh tị, thì tự nhiên sẽ tương ưng với Phật, không được mơ màng với mộng mị gì hết, đó gọi là không vọng tưởng. 2. Ông Bảy của mình có được giảng sanh hay không? Câu trả lời này rất tế nhị, vì em hỏi anh mới nói mà thôi. Điều kiện Phật đưa ra để được giảng sanh là tín, nguyện, hạnh, thiếu một không được. Ông Bảy mình có tu Phật, nhưng ba điều kiện trên hầu hết bị thiếu. Vì tin Phật thì chỉ có thờ Phật, ở đây ông có thờ thần tướng. Ông Bảy thường liên lạc với ông thầy bốn ở chánh thạnh thờ quỷ thần, đó là thuộc về quỷ thần đạo. Người có nguyện sanh về Tây Phương Cực Lạc mới được giảng sanh, hình như ông không nguyện. Niệm Phật mới có công đức thì ông rất ít niệm. Cách tu của ông thiên về tu tiên, có dùng bùa bát quái, ưa thích đánh cờ tướng, thích hưởng nhàn. Tướng của ông thì rất tốt, trường thọ hơn người, nhưng rốt cuộc cũng phải kết thúc cuộc đời. Đối chiếu mấy điều đó, anh nghĩ ông rất khó được may mắn. Chỉ trừ khi lúc cuối cuộc đời gặp thiện tri thức khuyên, bỗng nhiên thay đổi, điều này anh không biết. Muốn giảng sanh, nhất định phải tín hạnh nguyện đầy đủ. Ví dụ cha má mình hồi giờ không tu Phật, nhưng may mắn nhờ phúc đức và thiện căn nhiều kiếp trước, cuối cuộc đời gặp anh khuyên niệm Phật. Nếu cha má chỉ cần dứt khoát thay đổi cách tu, thờ Phật, tin Phật, nguyện giảng sanh Tây Phương, nhất tâm ngày đêm niệm Nam Mô A Di Đà Phật, cứ theo y lời anh hướng dẫn mà tu, thì chắc chắn cha má được giảng sanh. Phước báo này dù có người cho 1.000.000.000 đô la cũng không đổi, nếu không làm theo thì đành chịu thua. 3. Tu hành đừng căng thẳng quá, cần phải pháp hỷ sung mãn, nghĩa là càng tu càng vui. Đọc thư anh Năm hiểu đạo thì vui, tại sao lại khóc? Đời này ai mà tránh được lỗi lầm, có lỗi mà biết mình lỗi thì còn gì tốt hơn nữa. Phải vui sướng vì cái giác ngộ của mình mới được chứ. Chồng con mình không tin theo là chuyện thường, vì nghiệp mỗi người khác nhau, nên nhẹ nhàng khuyến khích, thông cảm, thương họ. Vì nghiệp chướng kết tập trong nhiều đời kiếp đang ngăn cản, cho nên họ khó thoát thân. Mình cố gắng khuyên được thì tốt, không được thì mình cứ tự lo tu hành, dần dần cảm hóa họ. Nhớ thành tâm cứu độ, chứ không được ghét bỏ. Đã gặp nhau đời này đều là do duyên nợ, hãy tùy theo duyên. Nên nhớ, sống tạo nghiệp khác nhau, thì khi mãn báo thân này, nghiệp ai nấy đi, dù muốn gặp lại cũng không dễ gì gặp lại đâu. Về Tây Phương là viên mãn đạo quả, muốn trở về cứu họ cũng không khó. Thôi, anh ngừng để cho em niệm Phật. Anh Năm, viết xong Brisbane ngày 2 tháng 4 năm 2001. Lòng tin tưởng và mong mỏi cầu sanh Tây Phương hết sức kiên cố. Dầu chư Phật hiện thân bảo tu các pháp môn khác cũng không dám vâng lời, huống chi là người sao? Ấn Quang Đại Sư. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-âm.net.
Lời khuyên em gái. Niệm Phật cần giữ tâm thanh tịnh, em hãy thứ thương. Anh Năm nhận được thư em viết dùng cho cha, trong đó có đoạn thư của em. Đọc thư vừa thương cha má vừa thương em. Cứ mỗi lần nhận thư như vậy, anh Năm muốn viết nhiều thật nhiều cho cha má, thật nhiều cho em và cho những anh chị em khác. Nhưng cái gì cũng tùy theo cái duyên, không thể phan duyên, làm thầy dạy đời bừa bãi được. Anh Năm còn rất nhiều lời để viết cho cha má, nhưng tạm thời anh viết cho em trước, rồi sau đó tùy duyên anh sẽ làm tiếp. Vừa rồi anh cố gắng nhờ người chuyển băng giảng pháp về cho cha má, nhưng không được. Tiếc quá, vì đó là những lời pháp của Ngài Tịnh Không mà giới Phật giáo khắp nơi trên thế giới ngày nay họ coi là bảo vật vô giá. Việt Nam mình chưa đủ phước đức để nghe, vì phải chờ dịch lần qua tiếng Việt. Muốn dịch cho hết lời pháp này, nếu chuyên tâm phải mất ít nhất nửa thế kỷ nữa, may ra mới dịch hết một phần. Tuy nhiên, chuyển âm được phần nào, anh cố gắng gửi về phần đó. Nên nhớ, vì phương tiện gửi quá khó khăn, nên phải cẩn thận, sao ra giữ bản gốc trước khi dùng. Em, anh Năm hơi buồn khi nhận được thư. Bao nhiêu tâm huyết của anh gửi về cho gia đình là khuyến tấn tu hành, chứ không phải vì cái tổ đường, vì mấy đồng đô la. Hơn chục lá thư anh viết về, đến nay anh vẫn chưa nhận được một lời hứa tu hành nào từ cha với má cả. Cái trọng tâm của cha má vẫn xoay quanh cái nhà, vài đứa cháu, những thứ mà chắc chắn rồi đây cha má không thể nào mang theo được. Nếu còn lưu luyến con cháu, còn tham đắm vật chất, còn lo chuyện nhân nghĩa thường tình của thế tục, thì còn đeo nợ, còn mang nghiệp chướng, còn muốn trôi theo dòng sinh tử luân hồi, còn bị đọa lạc triền miên. Thật là buồn, những lá thư tâm huyết của anh Năm, lời thư tha thiết giống như muốn trích từng giọt máu từ trong tim ra để viết, nhưng vẫn không được cha má để ý tới. Tất cả những thư anh đã nhận được đều hầu hết chỉ nhắc tới toàn là những chuyện giặt vĩnh tạp nhạp, những chuyện mà anh không hề muốn nhắc đến. Còn chuyện huệ mạng thì cha má xem quá nhẹ. Anh sợ cho cha má nhiều nhất, anh lo cho cha má vô cùng, nhưng đến giờ anh cũng đành cúi đầu nhỏ lệ mà than rằng muốn cứu người không phải dễ. Anh Năm buồn đau thấu con tim. Em hãy đọc cho kỹ lời này và thưa lại với cha má rằng quang minh của Đức Phật A Di Đà phổ chiếu khắp mười phương, liên tục không bao giờ ngừng để cứu độ tất cả chúng sanh, tất cả mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Hẳn rằng có anh, có em, có cha má trong đó. Người nào trung thành niệm Phật cầu sanh cực lạc thì tự nhiên tất cả mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa. Thật vậy đó. Phật tại môn trung, hữu cầu tất ứng. Phật ở ngay trước cửa nhà mình, có cầu đúng cách, tự nhiên có cảm ứng. Còn cầu sai cách, thì bá thiên vạn kiếp, vẫn xa vời vợi. Cầu đúng là sao? Là phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, A-di-đà Phật, tu chưa công đức, nguyện sanh bị quốc, thử đẳng chúng sanh, lâm thọ chung thời, A-di-đà Phật, giữ chư thánh chúng, hiện tại kỳ tiền. Kinh tu du gian, tức tùy bỉ Phật, giảng sanh kỳ quốc. Phẩm thứ 24, trong vô lượng thọ. Nghĩa là phát tâm Bồ Đề, một hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, tu các công đức, nguyện giảng sanh về nước kia, thì những người đó khi lâm chung, Phật A-di-đà và chư thánh hiện ra trước mặt. Trong một phút chốc, sẽ theo Phật mà được giảng sanh về nước của Ngài. Phát Bồ Đề tâm là gì? Là phát nguyện cầu sanh về Tây Phương. Tu các công đức là gì? Là ngày đêm niệm cầu A-di-đà Phật. Như vậy, pháp môn quay đi quay lại cũng chỉ xoay quanh ba món tư lương: tín, nguyện, hạnh, là được vượt khỏi luân hồi lục đạo, một đời thành Phật. Còn cầu sai là sao? Cầu tiền bạc, cầu buôn bán đắt, cầu sống sung sướng, cầu nhà cao cửa rộng, cầu tiếng tăm danh vọng, vân vân. Cầu như vậy thì mãi mãi không bao giờ tiếp xúc được Phật đâu. Vì sao vậy? Vì muốn được thoát nạn, phải biết buông xả trần lao thế tục, cầu xin Phật trời để thỏa mãn lợi ích riêng, thuộc về chữ tham, là đi ngược hướng Phật dạy, không bao giờ được đâu. Như vậy, muốn được việc thì làm sao? Phật dạy, niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì được Phật cứu. Cầu sanh tịnh độ là cầu làm Phật cứu độ chúng sanh. Hợp với sở nguyện của Phật, Phật lực gia trì thì huệ mạng của mình còn cứu được thay. Huống gì là mấy thứ lạc vặt. Ví dụ cụ thể, nhà từ đường muốn sập, xin đừng để ý tới, cha má cứ việc niệm Phật đi, tự nhiên sẽ có người tới lo sửa chữa. Không có tiền sống, yên tâm, cứ niệm Phật đi, tự nhiên có người đến cúng dường. Trong một lá thư nào đó lâu rồi, anh Năm có nói đến chuyện này, không biết có ai để ý đến không. Nói thì giống như chuyện dị đoan mê tín, thực tế ai có lòng tin thì tự nhiên thấy rõ, không cần chứng minh. Má nhắc mấy cháu, anh có bảo tụi nó viết thư, mấy cháu đều học rất giỏi, không đứa nào bị hư hỏng cả. Xin ông bà nội an tâm, tất cả đều nên để tùy duyên. Cha má lo lắng nhiều, chỉ thêm bận tâm, chứ có giúp ích được gì đâu. Riêng anh thì đã có hướng đi vững chắc rồi, đó là buông xả, quyết tâm dành nhiều thời giờ tu tập để về Tây Phương với Phật. Cho nên, tất cả mọi sự quyến luyến, ràng buộc, anh không thèm để ý tới, ngay cả đối với cha má cũng vậy. Nếu sau một vài thứ nữa mà cha má còn lòng vòng trong ba thứ vật chất thường tình, không quyết tâm niệm Phật cầu giải thoát, thì đó là căn phần của cha má tự chọn. Anh Năm sẽ không còn thư từ khuyên lơn này nỉ nữa, để lo công phu tu hành cho bản thân. Lúc đó, cha má không trách anh Năm được, vì anh đã dùng đến cạn máu tim để khuyên giải rồi. Em nghĩ thử coi, cuộc đời quá vô thường, thở ra mà không hít vào là xong. Cha má tuổi đã xế chiều, huệ mạng lâu dài là điều tối quan trọng, nhưng không thèm nghĩ tới, mà cứ hẹn nay hẹn mai, còn cứ lo lắng ba cái thứ lủng củng không ra chi, thì anh biết làm sao bây giờ? Chư Phật chỉ độ được người có duyên, người không có duyên, Phật cũng đành chịu thua. Thì anh Nam dù có chí thành cho mấy, cũng đành phải chấp nhận sự thật, tùy theo duyên phận, phước đức của mỗi người mà thôi. Bây giờ tới phần em, anh Nam gửi trả lại lá thư em viết, để em coi cho kỹ những lời anh phê trong đó. Nhiều lần anh Năm nói đến chuyện này, nhưng em vẫn còn sơ ý. Có lẽ phải nhờ đến cách này. Mà em nhớ sâu, nhớ rõ hơn chăng? Nếu chưa hiểu, thì hãy thực hiện trước đã, rồi viết thư hỏi rõ sau. Đọc thư em, anh Năm càng thương em nhiều hơn. Em có nhiều thiện căn, giác ngộ sớm hơn tất cả mọi người trong gia đình. Chuyện này anh mừng lắm. Thế nhưng, đọc thư anh, phải đọc cho kỹ, đừng sơ ý hiểu lầm. Đã mấy lần anh giảng cho em về chữ niệm, chữ nguyện, về chữ vọng tâm. Anh thường nói rằng, tâm của mình tham đắm ở đâu, nó sẽ tạo ra cảnh giới ở đó. Niệm Phật là để cho tâm thanh tịnh, nhất hướng chuyên niệm A-di-đà Phật, nguyện về Tây Phương với Phật, tuyệt đối không được tham đắm bất cứ một cảnh giới nào khác, dù là thánh, thần, tiên, Phật mẫu, Phật bà, vân vân. Nếu không giữ tâm bình lặng, mình chưa đi tới Tây Phương đã bị lạc đường một cách oan uổng. Anh còn nhớ, có lần anh dặn rõ ràng rằng, không được tham đắm những cảnh giới đẹp trong mộng, dù là Phật hiện ra. Khi gặp những việc ấy, không được vui mừng chạy theo, mà cứ bình lặng, thanh tịnh, nhất tâm niệm, Nam Mô A Di Đà Phật, thì sẽ biết tất cả. Đại khái như vậy. Đọc qua lá thư của em, anh biết chắc chắn rằng, trong chim bao em đã say mê những cảnh hiện ra trong giấc mộng mà quên niệm Phật, đúng không? Tu hành thường khi bắt đầu có chút công phu, người ta dễ thâm nhập vào vài cảnh giới lạ. Đối với những pháp môn khác, đều lấy tự lực để đi. Vì lực chưa định, họ thường không đủ sức chế ngự, không đủ sức phân biệt trắng đen, cho nên dễ dàng lạc vào mê hồn trận. Nói rõ hơn là bị tẩu hỏa nhập ma, nghĩa là không thành Phật mà bị thành ma. Còn tu pháp môn niệm Phật thì nhờ bổn nguyện lực của Phật A-di-đà gia trì, chư Phật mười phương hộ niệm, 25 vị Bồ-Tát và Long Thần hộ Pháp bảo vệ, cho nên ta được an toàn. Tuy nhiên, khi công phu mới bắt đầu thành tựu chút chút, chưa được tương ứng, tâm của mình ưa vọng động, hay gọi là vọng tưởng. Đây là cơ hội tốt cho những thứ tà dạy bên ngoài lén vào đánh lạc hướng đi của mình, làm cho mình dễ bị mất chánh niệm. Cho nên, khi tu hành, dù bất cứ pháp môn nào, vẫn phải cố gắng giữ thanh thản, an lạc, đừng để tâm vọng động hay móng cầu. Nhất là khi vừa mới phát tâm, thường có những cảm giác mạnh, rất dễ bị lầm lẫn. Cho nên em hãy nhớ bình tĩnh, cố gắng giữ tâm thanh tịnh, mới khỏi bị sơ suất vậy. Nhớ Phật tưởng Phật, thì niệm Phật và theo đúng đường Phật đã dạy. Phật dạy gì? Người nào trung thành niệm Nam Mô A Di Đà Phật cầu sanh về Tây Phương thì chắc chắn sẽ được Phật A Di Đà nhiếp họ và sẽ được giảng sanh về với Phật. Phật không dạy mình phải mơ tưởng thấy này thấy nọ. Khi tâm mình thành, lòng mình thực, chí mình thiết, sự mình tu tinh tấn thì lý mình sẽ tỏ ngộ. Lúc đó, tự nhiên quang minh của Phật sẽ chiếu xuất, sẽ có khải thị, chứ không phải cầu mong thèm khát, thấy này thấy nọ mà được đâu em. Sự mộng mị thường xuyên chính là do tâm mình chưa được thanh tịnh nên tự tạo ra cảnh giới ấy mà thôi. Từ nay về sau, nhất định không thèm nghĩ đến nó nữa. Nếu có chim bao cũng tỉnh bơ, không thèm mừng, không thèm sợ, không thèm mơ ước đến. Hễ có chim bao, dù đẹp đến đâu, thức giấc dậy, tự trách rằng, tại sao trong chim bao mình không chịu niệm Nam Mô A Di Đà Phật? Trực nhớ thì bắt đầu thầm niệm Phật liền, không cần nghĩ ngợi chi cho mệt óc. Anh Năm nhắc lại, đừng mong cầu đến chuyện chiêm bao nữa. Cứ một lòng trung thành niệm Phật cầu giáng sanh, thì chắc chắn em sẽ được tất cả. Nửa đêm thức giấc lúc nào niệm Phật lúc đó. Trước khi ngủ, hãy cố gắng niệm câu A-di-đà Phật cho đến khi thiếp luôn thì tốt. Nên nhớ thật kỹ lời anh Năm nha. Những điều em thấy chưa chắc đã tốt, cũng chưa chắc là xấu, mặc kệ đó. Vì anh ở quá xa, cho nên không thể nói sâu vào việc này được. Sau này khi công phu niệm Phật của em cao rồi, từ từ từng bước anh Năm nói thêm. Phật học mênh mông vô cùng vô tận, không thể một vài lá thư này mà cho là đủ đâu. Vì hướng dẫn em tu hành bằng thư, cho nên thời gian phải chờ bằng thư đi thư về, và anh Năm cũng phải từ từ từng bước hướng dẫn. Thì em cũng cứ bình tâm từ từ, từng bước nương theo mới được. Đừng vội vã làm những việc mà anh Năm chưa nhắc tới. Hãy tin tưởng chắc chắn rằng anh đủ sức dìu dắt em, đừng lo ngại gì cả. Những lá thư anh viết cho cha má thực ra cũng để cho em coi luôn. Ngược lại, thư cho em cũng là nói chung cho tất cả mọi người. Em cố gắng đọc chung cho mọi người cùng nghe. Những lời nói liên quan đến Phật Pháp, anh Năm không thể sơ ý đâu. Ví dụ, mới đây anh viết cho cha má có nhấn mạnh điểm này. Đại khái, niệm Phật cốt để cầu sanh về Tây Phương với Phật. Một đời này, mình sẽ trở thành vị Bồ Tát bất thối chuyển thành Phật, vĩnh viễn không thèm trở lại thế giới ta bà ngũ trược ác thế này nữa. Ngoại trừ nguyện lực độ sanh, đừng ham mê những lợi ích nhỏ mà dùng câu niệm Phật để luyện thần luyện khí như các tiên gia mà khó tránh tai họa về sau. Nói vậy là vì anh thấy nhiều người thích ba thứ thần thông phép lạ. Những thứ đó tốt trong nhất thời, nhưng khó khăn về sau. Tu hành phải hiểu về cảnh giới thần, tiên, quỷ, ma. Họ đều có thần thông cả. Tùy theo giới phẩm mà họ có nhiều hay ít. Tuy nhiên, hễ là Phật, Bồ Tát xuống trần, quý ngài không bao giờ sử dụng phép thần thông, chỉ trừ những trường hợp quá ư cần thiết, rất hy hữu, và tuyệt đối các ngài không bao giờ để lộ tông tích. Nếu lỡ bị lộ rồi, các ngài thị tịch ngay lập tức. Đây là lời nhắc nhở thường xuyên trong kinh Phật của chư vị tổ sư. Cho nên anh thường nhắc nhở rằng, nếu thấy ai sử dụng thần thông phép tắc xưng này xưng nọ, tuyệt đối không được giảng lai, dù cho họ có mệnh danh là một đạo lớn đi nữa. Việc thần tiên ma quỷ, mình phải kính trọng họ, nhưng không nên lợi dụng họ để làm lợi cho mình như cầu buôn mau bán đắt, tiền tài sức khỏe. Cảnh giới trong vũ trụ này trùng trùng điệp điệp, khó lường lắm. Mình chỉ trung thành, quyết tâm chọn một cảnh giới là Tây Phương Cực Lạc của Phật A-di-đà để về mà thôi. Vì cảnh giới đó vô cùng vi diệu, vô cùng tốt đẹp, vô cùng thù thắng, vượt thắng hơn vô lượng vô biên tất cả các quốc độ khác. Chính vì cái vi diệu tối thắng này, cho nên Đức Phật Thích Ca Như Lai mới khuyên tất cả chúng ta, hãy một lòng cầu về Cực Lạc, đừng nên cầu sanh các nơi khác là vậy. Nhưng nhiều người vì không biết nên không chịu nghe theo lời Phật, cứ cầu xin cho được giàu sang, được danh vọng, được thế lực, được phát tài, được sanh trở lại làm người, được làm ông tiên vân vân, để rốt cuộc không thoát khỏi sanh tử luân hồi, khó tránh hiểm nạn về sau. Ví dụ cụ thể như cha mình đang theo con đường tu hành hiền nhân, cầu được tái sanh lại làm người để chờ dự long hoa hải hội. Đây cũng là điều tốt, nhưng xét cho cùng lý thì long hoa hải hội của đương lai hạ sanh tôn Phật Di Lặc, tức là Bồ Tát Di Lặc bây giờ, hội này gần 600 triệu năm nữa mới mở. Trong khi đó, hiện giờ Tây Phương Cực Lạc thế giới của A-di-đà Phật đang mở cửa đón nhận chúng ta. Chỉ cần 10 câu Phật hiệu trước khi lâm chung thì chắc chắn được Phật cho nhập cảnh. Vào đó, Tỳ Liên Thành vị Bồ Tát bất thối, thế mà không chịu đi. Phật A-di-đà được tán thán là: Bỉ Phật Như Lai, lai vô sở lai, khứ vô sở khứ, vô sanh vô diệt, phi quá hiện tại vị lai. Phẩm chính, Kinh Vô Lượng Thọ. Nghĩa là Phật A-di-đà đến không chỗ đến, đi không chỗ đi, không sanh không diệt, không có quá khứ hiện tại vị lai. Đây là tự tánh Di Đà. Thành Phật là thành chính tự tánh. Muốn thành tự tánh, ta phải có vô lượng giác. Vô lượng giác chính là A-di-đà Phật. A-di-đà Phật là vua của chư Phật. Mười phương ba đời, tất cả chư Phật đều tôn xưng tán thán. Thì làm gì có quá khứ, hiện tại, vị lai? Quá khứ niệm Phật, hiện tại niệm Phật, thì tương lai cũng phải niệm A-di-đà Phật mà thôi. Di Lạc Bồ Tát là vị đẳng giác Bồ Tát, được bổ sứ từ Tây Phương Cực Lạc. Như vậy, khi mình về tới Tây Phương Cực Lạc, mình sẽ là bạn với Bồ Tát Di Lạc. Đúng y như lời kinh nguyện: Nguyện sanh cực lạc cảnh Tây Phương, chính phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật, chứng vô sanh, Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Vô sanh là vô sanh pháp nhẫn của hàng thức địa Bồ Tát. Về Tây Phương thế giới cực lạc thì mình dự vào hàng bất thối Bồ Tát, làm bạn lữ với chư vị Bồ Tát. Rõ ràng một căn nhà đã xây khang trang, lộng lẫy, uy nghi, đầy đủ tiện nghi, cảnh trí vi diệu. Phẩm vị tôn vinh đang mời ta vào ở, ta không chịu vào, lại thích chịu lăn lóc đầu đường xó chợ, trồi lên sụt xuống, trồng sáu nẻo luân hồi, khổ ải đau thương, quằn quại qua hơn nửa tỷ năm sau. Gần 600 triệu năm để cầu được làm người bình thường ở Long Hoa Hải Hội, làm dân thường của Di Lạc Tôn Phật, để được nghe Đức Phật Di Lạc thuyết pháp. Chuyện này có lạ đời không? Xin hỏi rằng, nguyện sanh lại làm người, chết đi sống lại trong 600 triệu năm, liệu có tránh khỏi cạm bẫy của ác đạo không? Có còn giữ được thân người qua hơn 9.000 năm nữa của thời mạt pháp không? Rồi gần 600 triệu năm nữa của thời tà pháp không còn chánh đạo, liệu có yên thân không? Cho nên tu hành cần phải thấu suốt cảnh giới, thấu rõ lý đạo mới mong ngày thành tựu. Nếu sơ ý thì cơ hội thoát nạn chỉ là điều vọng tưởng. Di Lạc Bồ Tát là hàng đệ tử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài mong muốn chúng sanh sớm được cứu độ trong pháp vận của sư phụ, chứ Ngài đâu có mong chúng ta chịu khổ thật dài lâu để chờ Ngài cứu độ. Hơn nữa, Đức Di Lạc Tôn Phật sẽ dạy gì? Pháp của Ngài cũng là pháp Phật, nghĩa là Ngài cũng dạy chúng sanh niệm Nam Mô A Di Đà Phật để được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không biết cha má đã hiểu được chỗ này chưa? Em nên cố gắng đọc thư này cho cha má nghe nhiều lần. Mong cha má sớm tỉnh ngộ, mau mau hạ quyết tâm niệm Phật, để một đời này thoát nạn. Sẵn đây anh cũng nói sơ qua một điểm cho em hiểu thêm. Không phải đạo nào cũng như nhau đâu, mà mỗi đạo đều có một cảnh giới độ sinh riêng. Nhìn vào cảnh giới độ người, mình có thể xác định được cái năng lực của họ. Hàng ngày anh nghe pháp, những lời pháp thầm thâm, vi diệu, từ trước tới giờ anh chưa từng gặp qua. Đó cũng là duyên lành may mắn. Nghe pháp, coi lại kinh Phật, anh Năm trực nhận ra và nhiều lần thốt lên: "Ồ, thì ra là vậy." Tất cả những điều gì mà hồi giờ nhiều người cho là bí mật, là thiên cơ bất khả lậu, thực ra đã được Đức Thích Ca Như Lai nói tường tận từ gần 3.000 năm về trước mà mình không hay. Tất cả mọi cảnh giới đều có thể lấy kinh Phật ra ấn chứng được cả. Ví dụ, có nơi chỉ giúp cho người cầu được làm giàu, cách phát tài, có chỗ chỉ chữa một số bệnh tật, có chỗ chỉ hứa giúp mình sinh lại làm người, làm ông tiên, vân vân. Vì cái năng lực của họ chỉ giúp được tới đó. Còn độ người thành Phật, thành Bồ Tát, được giảng sinh về với Tây Phương, chỉ có Phật A-di-đà và chư Phật mười phương mới có đủ sức làm được việc này. Một vị Đại Bồ Tát cũng chưa đủ khả năng đưa mình lên tới Tây Phương. Ông trời cũng không có khả năng này. Nghĩa là nếu họ muốn về Tây Phương Cực Lạc, họ cũng phải ngày đêm niệm Phật A-di-đà, cũng cầu xin tịnh độ và quỳ lạy A-di-đà Phật giống như mình, thì họ mới được giảng sanh. Như vậy, mình thờ Phật A-di-đà là tiếp cận với vị Đại Quốc Chủ trong Hoàng Vũ. Đức Thích Ca tôn xưng Đức A-di-đà Phật là vua của chư Phật, thì vị trí của người niệm Phật là Thái Tử. Như vậy, năng lực của người niệm Phật đâu phải thường. Thế thì sao lại có người cam tâm bỏ ngôi chánh giác để đi cầu cạnh các ông liên gia, xóm trưởng, xã trưởng, vân vân, để được một cái chức sắc nhỏ mọn, hay được mua sớm vài phần nhu yếu phẩm? Anh nói vậy, em có hiểu được không? Em gái thương, một người có duyên được gặp Phật Pháp không phải chuyện đơn giản đâu. Thế gian ngày nay, đạo giáo mọc lên như nấm. Một chúng sanh trong một cõi trời nào đó lén sư phụ một vài giờ xuống trần cũng đủ sức cho họ lập nên một cái đạo rồi. Trong thời gian đầu thì họ còn tài thế, cho nên linh hiển vô cùng. Nhưng khi bị triệu về rồi, bỏ mặc cho chúng đệ tử theo lệ mà làm, đưa con người đến chỗ vô cùng vô tận, không biết sẽ đi về đâu. Hiểu được như vậy thì ta phải cẩn thận tu hành, đừng nghĩ dại rằng cứ làm lành lãnh dữ là đủ. Vô tình mình ngủ mê trong ý niệm đơn giản đó mà quên mất đường giải thoát, trở về với đấng từ phụ của mình. 60-70 năm qua đi, rồi một ngày rơi tởm xuống cảnh giới tối tâm, khi đó có ân hận thì cũng quá muộn màng. Cho nên điều lành điều dữ phải cần sáng suốt mới phân biệt được. Tóm lại, niệm Phật để một đời này thành tựu đạo quả, nhưng phải giữ tâm hồn thanh tịnh, đừng vọng tưởng nhiều quá mà thường sinh ra mộng mị, đừng để tâm tham đắm theo những cảnh trong mộng, giả thực khó phân, không tốt đâu. Điểm chính yếu của niệm Phật là nhất tâm bất loạn, nghĩa là cứ một lòng thành tâm niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, thì tự nhiên tương ưng với Phật. Thôi, các em niệm Phật đi. Anh Năm viết xong ngày 3 tháng 5 năm 2001. Thường giữ tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng. Giữ tâm chân thành của ta mới là điều quan trọng, mới là điều kiện đầy đủ tất yếu cho việc cầu sanh Tây Phương tịnh độ. Hy vọng tất cả chúng ta luôn luôn ghi nhớ một điều, là bất cứ thấy cảnh giới gì cũng không nên đem ra khoe cho người khác biết. Pháp sư Tịnh Không.